Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 105 với đề tài Lúa mì và cỏ lùng, phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 13, từ câu 24 đến câu 30 và từ câu 36 đến câu 43. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 13, từ câu 24 đến câu 30 và từ câu 36 đến câu 43. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: Chẳng nên. E khi nhổ cỏ lùng hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi. Xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Bấy giờ Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chúng về, rồi vào nhà, môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái của quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đất trong lúa thể nào, thì Ngài tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào nơi lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai hãy nghe. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Câu chuyện lúa mì và cỏ lùng cho thấy hai loại cây này giống và khác nhau thế nào? Câu hỏi thứ hai: Ẩn dụ này muốn nói đến điều gì? Câu hỏi thứ ba: Đặc điểm của kẻ thù của chủ ruộng là gì? Câu hỏi thứ tư: Câu chuyện cho chúng ta biết gì về chủ ruộng? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Câu chuyện lúa mì và cỏ lùng cho thấy hai loại cây này giống và khác nhau thế nào? Đây là ẩn dụ thứ nhì về nước thiên đàng. Sau khi kể ẩn dụ về người gieo giống ra đi gieo hạt giống trên bốn loại đất khác nhau và bốn kết quả khác nhau, Chúa Giê-xu kể tiếp một ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng. Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng có kẻ thù lợi dụng lúc mọi người ngủ, thì gieo cỏ lùng vào cùng thửa ruộng ấy. Loại cỏ lùng được đề cập trong ẩn dụ này khi đang giai đoạn đầu của sự tăng trưởng thì hình dáng thân cây, lá cây và màu sắc rất giống với cây lúa mì. Vì vậy, khi lúa mì và cỏ lùng mọc lên chung với nhau thì khó phân biệt được đâu là lúa mì và đâu là cỏ lùng. Lúc cả hai chưa phát triển thì chúng giống nhau đến nỗi người Do Thái gọi cỏ lùng là cây lúa mì hoang. Rồi đến lúc cả hai bắt đầu trổ bông và kết hạt thì lúc ấy mới thấy được sự khác biệt rất rõ ràng giữa hai loại cây này. Người Do Thái nói rằng đến lúc ấy thì ngay cả một đứa trẻ con cũng không thể nào nhầm lẫn được cây lúa mì với cây cỏ lùng. Vì vậy, cho đến khi cả lúa mì lẫn cỏ lùng trổ bông thì người ta mới thấy rõ đâu là cỏ lùng và đâu là lúa mì. Lúc đã phát hiện ra, các đầy tớ của chủ xin phép chủ để đi ra nhổ bỏ cỗ lùng, nhưng chủ không cho phép mà rằng nhổ bây giờ chỉ có hại cho lúa mì, bởi vì mớ rễ của cỗ lùng đã đang xen vào trong cây lúa. Thông thường rễ của hai loại cây này mọc xoắn lại với nhau, vì vậy chủ ruộng bảo rằng hãy đợi cho đến mùa thu hoạch mới nhổ cỗ lùng để riêng ra rồi quăng vào lửa, còn lúa mì thì được thâu góp đem vào kho. Câu hỏi thứ hai: ẩn dụ này nói đến điều gì? Chúa muốn dạy điều gì qua ẩn dụ này? Câu chuyện Chúa Giêsu kể vẫn là một ẩn dụ khó hiểu đối với mọi người. Nên khi dân chúng đã ra về rồi thì các môn đồ lại đến hỏi Chúa về ý nghĩa của ẩn dụ. Ngài giải thích cho môn đồ trong câu 36 và câu 43 rằng: trong ẩn dụ này, người gieo giống là Đức Chúa Giêsu, ruộng là thế gian và giống tốt, tức là những con cái của Đức Chúa Trời. Kẻ thù của chủ tức là Satan. Cỏ lùng là con cái của ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Trong câu 38, Chúa Giêsu giải thích, ruộng là thế gian. Cho nên chúng ta có thể tin chắc rằng, ẩn dụ này không ám chỉ ruộng là hội thánh của Chúa. Vì vậy, chúng ta hiểu rằng, ẩn dụ này không nói về tín đồ thật và tín đồ giả trong hội thánh. Nhưng bài học rõ nét hơn hết là, Chúa gieo giống tốt là những con cái Chúa. Nhưng Ngài không cầu cha cất những giống tốt này ra khỏi thế gian, mà Ngài đặt con dân Chúa sống và lớn lên trong đám ruộng là thế gian. Nhưng ma quỷ đồng thời cũng lén lút gieo điều ác, những con người ác vào đám ruộng thế gian đó và cùng sống chung với con cái Chúa. Do vậy, ẩn dụ này cũng là câu trả lời cho thắc mắc của nhiều người. Tại sao điều ác vẫn còn tồn tại trong thế gian? Câu hỏi thứ ba: đặc điểm của kẻ thù chủ ruộng là gì? Ẩn dụ cho chúng ta biết về đặc điểm của kẻ thù của chủ ruộng. Câu 25 chép: nhưng đương khi người ta ngủ thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Kẻ thù của chủ ruộng là kẻ luôn hành động trong bóng tối, là kẻ gian ác như sư tử rống, chuyên rình mò chung quanh chờ cơ hội để hành động. Chúng gieo giống cỏ lùng vào đất của chủ ruộng trong lúc người ta ngủ. Chúng không gieo cỏ lùng vào một chỗ đất trống để mong thu hoạch, nhưng lại gieo chung vào trong ruộng lúa mì. Câu 25 nói rõ, sau khi chúng gieo cỏ lùng vào trong ruộng lúa mì xong rồi thì bỏ đi. Điều này nói lên âm mưu thâm độc của kẻ thù. Mục đích của việc làm của chúng là chỉ để phá hoại, gieo rồi bỏ đi, chứ không có trách nhiệm gì với hạt giống chúng đã gieo ra. Câu 26 và câu 27 chép, đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng, thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Cho thấy rằng, kẻ thù của chủ ruộng gieo cỏ lùng thì không ai biết, rồi đến khi chúng nảy mầm lớn lên cùng với lúa mì cũng không ai biết, cho đến khi chúng trổ bông thì mới phát hiện ra. Việc làm thâm độc của kẻ thù là việc làm mờ ám, khó nhận ra, không ai biết được trừ ra chủ ruộng, tức là Chúa Giêsu. Câu hỏi thứ tư: câu chuyện cho chúng ta biết gì về chủ ruộng? Từ câu 28 đến câu 30 chép, các đầy tớ thưa rằng, vậy chủ có muốn chúng tôi đi ra nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng, chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng, trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Khi lúa mì và cỏ lùng phát triển, ra bông, kết hạt, thì cây cỏ lùng cũng lộ diện. Các đầy tớ của chủ liền xin phép chủ cho họ nhổ sạch cỏ lùng trong ruộng, nhưng chủ đã không đồng ý cho các đầy tớ mình nhổ cỏ lùng trước mùa gặt, vì sợ e nhổ lầm lúa mì. Về nghĩa đen, chỗ này có thể hiểu được vì chủ không muốn nhìn thấy cây lúa mì bị tổn hại. Nhưng qua phần giải nghĩa, có lẽ chúng ta sẽ thắc mắc, tại sao chú không cho giải quyết loại trừ kẻ làm gương xấu, kẻ làm ác ra khỏi thế gian và cộng đồng con dân chúa ngay đi? Đằng nào cũng rõ ràng rồi. Thật ra, chú biết sự nhận thức, phân biệt của chúng ta chưa trọn vẹn. Sẽ có rất nhiều người trong chúng ta cũng giống như những đầy tớ nóng nảy kia. Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chúng ta thật dễ dàng xét đoán rồi vội kết án. Dường như ai trong chúng ta cũng muốn nhổ ngay như tức khắc những bụi cỏ lùng kia. Nhưng chỉ có Chúa mới là đấng khôn ngoan, sáng suốt và trọn vẹn. Chỉ một mình Chúa mới biết rõ đâu là lúa mì và đâu là cỏ lùng. Ngài biết rõ những động cơ nào, hoàn cảnh nào khiến người ta trở nên như cỏ lùng. Nhiệm vụ của chúng ta là rao truyền tình yêu của Chúa ra cho thế gian tội lỗi này, còn phần phán xét thuộc về Đức Chúa Trời. Qua ẩn dụ lúa mì và cỏ lùng, chúng ta cũng học được rằng trong thế gian này nhiều người sẽ được trở nên là môn đồ của Ngài. Nhưng cũng có rất nhiều kẻ bị ma quỷ gieo điều xấu, điều gian ác vào trong họ, biến họ thuộc về ma quỷ, sống ngược lại với lời dạy của Chúa và cuối cùng trở thành con cái của ma quỷ. Nó hình thành một lực lượng khá hùng mạnh, hầu hủy phá những hạt giống tốt mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gieo. Một lực lượng không thuộc về nước trời, trong khi số người được chuộc thuộc về nước trời vẫn phải cùng sống chung với lực lượng ấy giữa thế gian. Đó là lý do tại sao tình trạng gian ác vẫn tồn tại. Tình trạng này còn kéo dài cho đến khi nào Satan hoàn toàn bị đánh bại dưới quyền năng Chúa Cứu Thế mới thôi. Việc nhổ cỏ lùng tức là việc đoán xét, lên án phạt, đó là việc của Đức Chúa Trời, không phải việc của chúng ta là những đầy tớ của Ngài. Chúa cũng muốn dạy chúng ta rằng sự phán xét chung cuộc rồi sẽ đến. Sự phán xét giữa tối và sáng, giữa ác và thiện, giữa giả và thật, giữa không tin và tin chắc chắn sẽ đến. Do vậy, sự chắc đến ấy sẽ không vội vã, nhất là không vội vã theo sự suy nghĩ của con người chúng ta, mà nằm trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13, từ câu 24 đến câu 30 và từ câu 36 đến câu 43 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 106 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.